xung đột, phá hoại gia đình. Có lần tôi được nghe kể về một cặp vợ chồng cơ đốc nhân đã bị mất tất cả tài sản trong một vụ hỏa hoạn. Sự mất mát này đã khiến cho những người quen biết của đôi vợ chồng này bối rối. Về vẻ bề ngoài, họ là những con người khá hoàn hảo. Họ vừa tốt nghiệp trường kinh thánh và đang sửa soạn bước vào công tác truyền giáo trọn thời gian. Họ có máy thu băng và rất nhiều băng thu âm bài giảng. Họ dán những câu khẩu hiệu lên xe hơi. Họ mặc áo có in những câu nói về Chúa Giêsu. Cách họ nói chuyện cho thấy họ là những người đã học biết kinh thánh. Thảm kịch xảy ra khi họ đã khiến bạn bè và những người quen của họ thắc mắc tại sao điều đó lại xảy ra cho những người đang bước đi trong đức tin. Một sinh viên trường kinh thánh học chung với đôi vợ chồng này đã tiết lộ rằng cuộc sống vợ chồng của họ đầy xung đột. Họ thường đến lớp trong sự căng thẳng với nhau thấy rõ. Không phải ai cũng biết điều đó, nhưng sinh viên này đã nhận biết rõ sự hiện diện của xung đột giữa họ. Sau này, họ thừa nhận rằng trước đó, Đức Chúa Trời đã không ngừng làm việc với họ về mối liên hệ cá nhân của họ với nhau, cũng như sự xung đột trong gia đình họ. Họ đã không chịu hạ mình xuống và vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Một nhà đầy của tế lễ nhưng lại xung đột nhau thì không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời. Châm ngôn chương 17 câu 1. Đôi vợ chồng này có lẽ đã hy sinh dâng chính họ làm của lễ khi đi học trường kinh thánh, nhưng không một của lễ nào của xác thịt họ có thể đền bồi đủ cho việc họ đã để ma quỷ bước vào qua cánh cửa xung đột. Đôi vợ chồng này đã biết việc họ đáng phải làm. Họ biết những gì Đức Chúa Trời đã đang phán với họ. Ngài đã can thiệp vào mối quan hệ của họ, nhưng họ không chịu chú ý đến lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời, đuổi sự xung đột ra khỏi gia đình con. Vì thế, ma quỷ đã lợi dụng cánh cửa đang mở rộng để mang đến sự hủy hoại. Để có thể chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh, chúng ta phải mang giày hòa bình, chứ không phải chỉ đem nó theo. Đức Chúa Trời dạy bảo chúng ta phải mặc toàn bộ áo giáp của Ngài, Ephesos chương 6 từ câu 10 đến câu 18, học cách thức và luôn sẵn sàng thực hành việc bước đi trong đôi giày hòa bình là một trong những bí quyết thành công trong cuộc chiến thuộc linh. Vì chúng ta nắm lấy uy quyền và lớn tiếng nhân danh Chúa để đuổi ma quỷ không thể thay thế cho lòng đơn sơ vâng phục Chúa tuyệt đối. Việc đi học trường kinh thánh thì rất tốt cho những ai được Chúa kêu gọi làm điều đó. Dán khẩu hiệu lên xe hơi hay có những băng ghi âm bài giảng cũng mang đến một số ích lợi nào đó. Đeo trên áo một uy hiệu về Chúa Giêsu là một cách tốt để giới thiệu về cứu Chúa của chúng ta cho người khác. Tuy nhiên, nếu đã làm tất cả những điều đó mà lại sống trong sự xung đột thì thật là một sai lầm. Tôi có một người bạn thân có người chồng chưa được cứu, cuộc sống vợ chồng cô ấy đầy xung đột. Bạn tôi luôn luôn có vẻ mặt tươi cười đầy thuyết phục, nên nhìn bề ngoài, mọi chuyện dường như tiến triển tốt. Thế nhưng thật ra cô ấy phải đối diện hết thảm họa này đến thảm họa khác. Nhưng thảm họa cứ theo đuổi, quấy rầy cô ấy. Cuối cùng, hoàn toàn suy sụp, mái nhà của cô ấy bị sập. Sau tai nạn đó, cô ấy nói cho tôi biết đâu là nguyên nhân của vấn đề. Cô ấy chia sẻ rằng, Chúa đã cảnh cáo cô ấy phải đuổi sự xung đột ra khỏi gia đình. Chồng cô ấy không phải là người ưa gây sự, anh ta khá thụ động, chẳng tích cực trong chuyện gì cả. Nhưng chính sự thiếu quan tâm của anh ta đối với cô, đối với gia đình, đối với hội thánh và đối với cuộc sống của họ đã làm cho cô ấy không ngừng bực bội. Cô ấy có sự xung đột trong tâm hồn về anh ta, cô ấy xét đoán anh ta và thái độ của cô đối với anh ta luôn luôn là những lời phê bình, chê bai và cằn nhằn. Cô ấy cứ để cho xung đột khuấy động, và một khi chúng ta giữ sự xung đột trong lòng, nó sẽ bộc lộ ra cách này hay cách khác. Cô ấy bảo tôi rằng cô thật sự đã nói với Chúa rằng con biết điều Chúa đang phán với con, nhưng con không thể làm được điều đó. Vì thế, cánh cửa bất tuân và xung đột đã mở rộng cho kẻ thù mang sự phá hoại đến. Tôi biết một cặp vợ chồng khác luôn luôn gặp nan đề với bệnh tật, nghèo túng, đồ dùng đổ vỡ, xe hư hỏng. Họ không có sự đắc thắng. Họ trung tín dân phần 10 và đi nhóm lại thường xuyên. Sau nhiều năm sống trong sự khốn khổ, cuối cùng, trong một buổi tư vấn, họ mới tiết lộ rằng họ xung đột với nhau, đến nỗi đã mấy năm rồi hai vợ chồng không ngủ chung giường. Thử thách đến do nhiều nguyên nhân khác nhau, sự bất tuân là một trong những nguyên nhân đó. Nhiều nan đề trong cuộc sống chúng ta không thể giải quyết được vì chúng ta bất tuân hoặc xung đột. Ma quỷ có thể chỉ cần đơn giản tấn công chúng ta, cố gắng phá hủy đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta kiên trì chống lại nó, chúng ta sẽ tiến đến chỗ đắc thắng. Mặt khác, rất có thể xung đột là gốc rễ của những nan đề. Khi chúng ta phơi bày sự lừa dối của vấn đề xung đột, đối diện với chân lý và đặt nền tảng cuộc sống trong sự chờ đợi phép lạ của Chúa, Chúa sẽ mang đến sự giải thoát đầy quyền năng. Lời cầu xin của tôi là, bằng cách chia sẻ những ví dụ từ cuộc sống cá nhân mình, bạn sẽ được giúp đỡ và tránh khỏi những lầm lỗi mà tôi đã vấp phải, hoặc là nếu bạn đã kinh nghiệm nỗi đau vì mối quan hệ tan vỡ, bạn sẽ quyết định tiêu diệt sự xung đột thay vì tiêu diệt những mối quan hệ. Có lẽ bạn đã sẵn sàng để thực hiện một bước về sự tha thứ. Tác giả Joy Meyer, theo đời sống không có xung đột.